Tiểu Thuyết Gia On Air.
Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Zili, tác giả của tiểu thuyết trinh thám Câu Lạc Bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu Thuyết Gia On Air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong phần 2 của chương 32. Trong cuộc thẩm vấn với Trần Hồng Kim, kẻ đội lốt Kevin Quang, Bách đã khai thác đầy đủ thông tin về loại ma túy chết người mà Duga dùng để chi phối các thành viên của câu lạc bộ, cũng như âm mưu thanh lọc loài người của chúng. Tuy nhiên, Kim vẫn phủ nhận thông tin về Lê Hà, rằng hắn không biết Lê Hà là ai, và một kẻ căm ghét nhục dục như Johnny Huỳnh không thể nào sống chung với một phụ nữ. Hắn cũng tiết lộ thông tin rằng 12 giờ đêm nay, bọn chúng sẽ tập trung làm lễ tế thần tại một tư gia ở thị trấn Tháp. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 1 của chương 33 ngay sau đây. Chương 33, hành lễ. Thị trấn Tháp nằm bên bờ sông Cầu. Ba thế kỷ trước, từng là thủ phủ của một huyện trù phú, tập trung những nghệ nhân làm gốm giỏi nhất nước. Huyện Hồ Tháp dân cư đông đúc, tấp nập xà lan đến đánh hàng để trở về các thị thành, làng quê giàu có và những thương cảng sầm uất tàu buôn ngoại quốc. Chỉ các gia chủ sang trọng mới dám trưng bát đĩa Hồ Tháp và trang trí nội thất bằng long đình, lư hương, lộc bình tráng men lam. Thời thời thế thế, thương hiệu lẫy lừng miền Bắc Bộ chỉ còn lại mang máng trong trí nhớ mờ mịt của những người sinh từ đầu thế kỷ trước. Nghệ nhân Hồ Tháp nhìn gốm sứ Trung Quốc vừa tinh xảo, vừa đa dạng kiểu dáng lại rẻ tiền mà muốn khóc. Chính sách hạn chế thông thương của nhà Nguyễn bổ sung thêm cấp độ buồn thảm cho bức tranh xuất khẩu gốm của Hồ Tháp. Nghệ nhân Hồ Tháp dù có khéo tay đến mấy cũng không thể cạnh tranh nội địa với các làng nghề được thiên nhiên ân huệ cho những mỏ sét trắng khổng lồ, và chẳng thể chen chân nổi với những đồ dùng tân thời chế từ thủy tinh và nhựa cứng. Lâu ngày, bàn xoay, tạp dề và các dụng cụ cắt xén mọc rêu, hàn rỉ ngoài vườn. Cư dân Hồ Tháp đổ đi tứ xứ làm việc, cam lòng làm phụ hồ cho người Trung Kỳ, giặt rũ quần áo cho kẻ Nam Kỳ, thay vì hành nghề thẩm mỹ cao quý của tổ tiên truyền tụng. Trong những ngôi làng Hồ Tháp, thưa thớt người tráng kiện, kẻ trung niên còn sót lại giữa làng nghề, kỳ cạch ngồi be chạch và nung khuôn vài sản phẩm duy nhất còn bán được, ấy là tiểu sành. Rồi đến cả tiểu sành cũng ế. Người làng lấy tiểu hỏng lỗi ra ghép lại, chát bùn thành tường nhà và hàng rào. Khách thập phương bước trên con đường làng ảm đạm, thấy toàn tiểu sành trồng chất. Tiểu sành ế khách, nhưng nhân tiện tiếng quen, người Hồ Tháp mở rộng buôn bán thêm các sản phẩm liên quan đến tiểu sành. Phan Đăng Bách và Tú Đen đi trên một chiếc xe Toyota có màu sơn đã chuyển cháo lòng. Từ ngả vào huyện lỵ, họ rùng mình khi nhìn thị trấn Tháp ủ ê trong chiều muộn. Cách địa giới trung tâm thành phố có 40 cây số, nhưng Hồ Tháp giống như một chiều không gian khác. Tất cả những căn nhà mặt tiền phố đều dành để kinh doanh, nhưng chỉ vài mặt hàng duy nhất là quan tài, bia mộ, tiểu sành, phướn tang và khăn xô. Nổi lên giữa những căn nhà tuềnh toàng là hai công trình 4 tầng dựng sát cạnh nhau, phô trương kiến trúc Gothic, và trên mái vòm xanh coban sặc sỡ, họ treo tấm biển lớn bằng phông chữ ưa nhìn: dịch vụ tang lễ trọn gói. Tầng tầng lớp lớp quan tài đỏ chót chồng lên nhau, những phướn tang đen dựng làm mẫu phần phật theo chiều gió, và các bi mộ chưa có chủ kéo dài hàng cây số, khiến khách đi ngang đường quốc lộ chỉ muốn quất ga số cao nhất, sao nhanh thoát khỏi hình ảnh tang tóc u ám của phố Tháp. Cứ như thế, thị trấn này tập trung cung cấp sản phẩm tang lễ cho toàn thành phố và các vùng lân cận. Nắng quái cuối ngày khiến những dãy quan tài thêm thê lương và khuôn mặt buồn rượi vì ế khách của các chủ hàng nhập nhoạng trong bóng tà. Theo kế hoạch, họ chia làm hai mũi. Bách và Tú Đen mặc thường phục đi đường quốc lộ, còn đội đặc nhiệm sẽ theo đường phụ len giữa các cánh đồng để khỏi thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, để xâm nhập vào buổi hành lễ trong lốt của Trần Hồng Kim, chỉ một người duy nhất là Bách, không áo chống đạn, vũ khí và điện thoại. Vì vậy, mức độ nguy hiểm đối với anh được đánh dấu ở mức tối đa. Toàn bộ quãng đường dài, hai người đồng đội không nói với nhau lời nào. Ngoài sự căng thẳng trước một nhiệm vụ nặng nề, thì Tú Đen dường như đã quá quen với thái độ vô cảm của Bách mấy ngày nay. Đối với Bách, thế giới xung quanh anh trở thành một mặt phẳng được tráng gương chẳng thể va chạm. Và anh bị nhốt trong một khung ảnh ảo. Ở đó, Bách được trò chuyện, được yêu thương và miễn trừ đau khổ. Tú Đen thì chưa phút nào dứt đầu óc khỏi những ý nghĩ duy nhất. Anh vẫn chủ tính tới lui cái kịch bản không thể bổ sung và thay đổi. Họ đã có được những thông tin mật thiết từ địa chỉ email mà Trần Hồng Kim đã cung cấp cho họ khẩu lệnh. Diễn đàn chỉ là nơi để phát đi thông tin chung. Hộp thư điện tử mà mỗi thành viên đều được sở hữu password mới là kênh liên lạc chính của giáo phái. Trong đó họ tìm thấy vô số những bài giảng đạo ngông cuồng của tà giáo. Ở chỉ dụ cuối cùng, Duga thông báo việc chuẩn bị cho kiến tạo và tái sinh đã hoàn tất. Một sơ đồ dẫn đường đính kèm vào văn bản và số 12 được đánh dấu trong một mặt trăng. Cái mà Trần Hồng Kim cầu kỳ gọi là tư gia, không hiểu sao lại nằm giữa cánh đồng. Nó hiển thị là một chữ thập đỏ không bị thứ gì chèn lấn chung quanh trên bản đồ. Ngoài ký hiệu hình tháp cách dấu thập một quãng ngắn và hình tròn nằm ngay bên cạnh tháp, kèm theo là những chỉ dẫn nghiêm khắc về những gì không được phép mang theo vào nơi hành lễ và cách đọc mật khẩu cho người gác cổng. Kim nói rằng đêm nay sẽ có 111 thành viên tham gia tế thần. Phần lớn đều không biết mặt nhau và thậm chí không ai biết mặt Duga. Sự phối hợp nhịp nhàng và kỷ luật của chúng theo một gắn kết chặt chẽ, chủ yếu dựa vào hoạt chất bí ẩn của mắt xanh và cảm thức tâm linh cuồng tín. Giống như thể trong chất hướng thần Blue Eye đã cài đặt sẵn một mã số không thể nhìn thấy dưới kính hiển vi, để giáo chủ của hội kín có thể chỉ đạo từ một góc vô hình trên trái đất. Tất cả các loại ma túy gây ảo giác điên cuồng đang hủy diệt thế giới, hủy diệt những cơ thể tráng niên và tâm hồn khỏe mạnh. Nhưng Blue Eye dường như được tạo ra để hủy diệt chính linh hồn họ, biến họ thành những tên sát nhân máu lạnh, điềm tĩnh và chuẩn xác. Bao nhiêu phần dân số sẽ thui chột tinh thần và thể xác, bao nhiêu trái tim tươi trẻ kết thúc vòng đời của mình bằng một cơn sốc thuốc vì những hợp chất chỉ được tình cờ tạo ra từ một cuộc thí nghiệm trong phòng hóa học hay do chủ đích hủy diệt của một nhà khoa học điên. Duga và Lord muốn như thế. Chúng lập đích xóa sổ thế giới đang diễn ra yên bình của nhân loại và thế vào đó là một kỷ nguyên chỉ tồn tại những kẻ tự nhân đôi tế bào của chính mình. Chúng thu thập nô lệ thông qua chất độc đang ngày một cải tiến và sáng tạo nó dưới một cái tên mỹ miều. Chúng sử dụng chính lợi nhuận khổng lồ từ Blue Eye với mục đích vô cùng nguy hiểm. Không phải làm giàu cho bản thân mà duy trì một mật quỹ để điều phối hệ thống câu lạc bộ nhằm hủy hoại thế giới. Duga cho rằng loài người phần lớn là những động vật bệnh hoạn, nhưng chính hắn mới là kẻ biến thái. Và Phan Đăng Bách chuẩn bị rơi vào giữa hang ổ của một giáo phái tâm thần. Sau khi thống nhất lựa chọn một người mang mật mã Valeria 382, số thứ tự gia nhập hội kín của Trần Hồng Kim, không ai ngoài Bách có vóc dáng cao lớn và nước da trắng tựa tựa như gã em họ Hờ. Điều khác biệt duy nhất là trước đây Kim vốn có một nhân dạng gầy gò thiếu sức sống. Nhưng quãng thời gian suy sụp tinh thần đã tự nhiên đào thải bớt 5kg cho Bách, khiến anh chỉ cần nhờ cậy đến một phù thủy hóa trang là đã có ngoại hình y chang như Kim. Cũng hốc mắt thâm quầng, sống mũi gãy và cái cằm hơi nhô ra một cách bất thường. Bách mặc quần áo của hắn và choàng thêm chiếc áo nhung đen, đồng phục mà các thành viên hội kín nhận được qua đường truyền phát bưu điện. Đó chỉ là một tấm vải lớn bằng chất liệu nhum the với những mảng bóng sáng. Nó được kéo chun một đầu bằng những đường may sơ sài, tạo thành chiếc mũ trùm và thắt nút nơi cổ với một nơ nhún màu đỏ. Thêm vào đó còn một đôi ủng đen và chiếc mặt nạ cùng màu. Toàn bộ ban chuyên án vui mừng ra mặt khi nhìn thấy những gì trong gói bưu phẩm. Đó chẳng phải là công cụ giúp cho màn giả trang của Bách được hoàn hảo hay sao? Lúc xe đi ngang qua trung tâm thị trấn, họ nhìn thấy một tòa tháp lớn đằng xa, phía trước một ngọn núi thấp. Nó được xây bằng gạch đỏ, nhưng thời gian đã khiến màu gạch không còn tươi non mà xỉn quạch như đất nệm. Và từ những kẽ hốc nứt nẻ, dương xỉ mọc trùm quấn lấy đám rêu mốc trên tường tháp. Chiều tàn đã chẳng thể vớt vát ánh dương đang dần chuyển màu tím ngắt. Nó làm ngọn bảo tháp khổng lồ cô đơn giữa một vùng bình nguyên yên ả và buồn tẻ đến quặn lòng. Tiến lại gần, bóng tháp soi thẫm xuống lòng hồ mà ban ngày sẽ xanh biếc nhờ màu sắc của các loài thủy sinh mọc dưới đáy nước. Tên gọi Hồ Tháp bắt nguồn từ hình ảnh giản đơn này. Ngọn tháp đã đứng đó từ nhiều thế kỷ. Bên trong đặt bát nhang thờ ông Tổ Nghiệp, huyền thoại về một vị sứ thần lĩnh nhiệm kỳ ở Bắc Tống thế kỷ 12. Ông đã học được nghề gốm của người sở tại và truyền lại cho những cư dân nơi ông đã sinh ra. Vị Tổ Nghiệp uyên thâm đó sau trở thành thành hoàng làng và được thờ phụng bên trong ngọn tháp. Nhưng lần hồi, đồ gốm ế ẩm, người ta lãng quên dần công ơn của Tổ Nghiệp như một sự bạc bẽo cố hữu của nhân gian. Thậm chí đôi lúc còn oán hờn thần tổ sao không dạy cho họ nghề gì thiết thực hơn để có thể bán buôn vĩnh cửu. Tháp thờ bị bỏ hoang, phần nữa cũng vì quá cách xa khu dân cư. Rơi, nhện và chuột ung dung ở trong bảo tháp, ăn những món đồ thảng hoặc có người làng sùng tín mang vào vái lễ. Từ bảo tháp đi bộ 10 phút xuyên qua cánh đồng sẽ đến nơi hành lễ mà Duga đã đánh dấu trên bản đồ. Tú Đen và Bách tạm lấy cứ điểm này làm đài quan sát. Bên trong tòa tháp có một cầu thang xoắn bằng gạch nung dẫn tới đỉnh. Họ bắt đầu trèo lên với một cây đèn pin. Mùi ẩm mốc bế khí trong không gian hẹp đầy phân rơi và mạng nhện liên tục vướng vào mặt khiến cả hai bắt đầu thấy khó thở. Những con rơi bị quấy dày vì ánh sáng và tiếng ồn giận dữ đập cánh phành phạch rồi tẩu thoát lên cao hơn. Nhưng dù thế nào cũng vẫn bị hai kẻ lạ mặt dồn đuổi từ phía sau. Cầu thang có độ hẹp chỉ vừa một người đứng, và nó dốc xoắn đến mức người trèo thang luôn thấy những khuếch quanh của tường gạch dán vào mặt mình bức bối. Chính vì cơ chế chôn ốc này mà họ cảm thấy hơi chóng mặt, tựa như bị giam cầm trong một địa đạo kín bưng dưới lòng đất. Chỉ có điều cái đường hầm dốc đứng trên lưng chừng trời như không có điểm dừng. Sự thiếu không khí, tiếng đập cánh ầm ĩ của loài rơi ở phía trên và mùi phân của chúng khiến họ thấy đầu mình bị chèn ép muốn nổ tung. Tú Đen điên cuồng leo nhanh hơn trên những bậc xoắn. Anh muốn thoát khỏi cái địa ngục này. Nhưng rồi họ cũng chạm trán bầy rơi theo một cách vô cùng khó hiểu. Tại sao thấy động chúng không bay ra khỏi đây mà cứ bám chịt lấy những khúc cầu thang này? Cuối cùng thì họ cũng nhanh chóng có câu trả lời khi lên đến đỉnh tháp. Một cánh cửa gỗ đóng kín đã ngăn không cho bầy rơi tẩu thoát. Và đó chính là nguyên nhân khiến cả quãng leo trèo của họ bị thiếu oxy đến thảm hại. Nhưng cánh cửa cũng quả là một mối lo ngại. Nó buộc họ phải quay lại mặt đất để tìm kiếm một đài quan sát khác hay sao? Bách không nhìn thấy gì vì bị tú đen án ngữ trước mặt.
Có một cánh cửa có khóa và ta sẽ phải phá nó ra.
Tú đen thông báo và rút con dao dắt dưới má ủng với độ sắc nhọn có thể gây sát thương nguy hiểm cho địch thủ trong một phần nghìn giây.
Tôi có giúp được gì không? Không cần, anh cứ dọi đèn bên dưới là được rồi.
Lũ rơi lách qua vai Bách để quay ngược trở lại, nhưng vài con lì lợm vẫn bám chịt lấy bức tường dưới chân anh. Những đôi cánh mềm nhũn của chúng quẹt phần phật trên má mỗi lần bay qua. Oxy càng lúc càng trở nên khan hiếm. Tú đen thấy mình khát khô cổ. Anh cố gắng lách mũi dao vào ổ khóa đồng xanh lét vì lên men gì. Mồ hôi vã ra như tắm.
Được rồi,
tú đen thông báo, đồng thời mở ào cánh cửa. Âm thanh kẽo kẹt vang lên cùng lúc với tiếng đập cánh loạt xoạt của loài rơi. Chúng tạm rời nơi trú ẩn quen thuộc bằng cách bay qua các ô hồng bé xíu trên đỉnh tháp. Hơi lạnh ùa vào dễ chịu, xua tan thứ mùi ám khí của những giống loài ưa bóng tối. Nơi cao nhất của ngọn bảo tháp là một hành lang tròn lát gạch chật hẹp. Có lẽ cả thế kỷ chưa có người bén mảng. Bách và tù đen, mỗi người tì vào một ô cửa sổ và quan sát đích ngắm của họ bằng ống nhòm hồng ngoại. Giờ mới 6 rưỡi tối, nhưng tiết đông chí, bóng đêm sập xuống nhanh chóng. Nó nhanh chóng cuốn toàn bộ cây cỏ thực vật ở vùng bình nguyên vào một màu đen huyền bí. Duga chọn điểm tế thần là một công trình cũ kỹ, từng là một nhà máy sát lúa từ hồi hợp tác xã. Đã có một đồng đội của họ trinh sát từ đầu giờ chiều. Kết quả báo lại được trình bày bằng hình ảnh và những thông tin gạt lọc từ hồ sơ địa phương. Nhà máy xay sát đã từng qua nhiều lần thay đổi mục đích sử dụng. Đầu tiên, nó được xây dựng thô sơ vuông thành sắt cạnh để làm kho chứa nông phẩm trước khi trở thành một nhà văn hóa xã, rồi quay về làm xưởng sát lúa. Cách đây 6 tháng, có một họa sĩ đã thuê lại nó từ ủy ban với giá rẻ mạt. Anh ta giải thích là để làm không gian trình diễn đương đại và trưng bày nghệ thuật sắp đặt. Ủy ban xã chẳng hiểu nghệ thuật đương đại hay sắp đặt là trò quỷ quái gì. Nhưng dẫu sao, cái nhà cấp 4 ọp ẹp bỏ hoang ấy mà cũng được một món tiền cho ngân quỹ. Ông ta mừng rỡ thông báo ngay trong buổi họp buổi chiều hôm ấy và lập tức ký quyết định cho thuê. Nghệ sĩ đương đại sửa sang lại như trong tấm ảnh chụp của trinh sát. Chỉ xây thêm cánh cổng gỗ cao chừng 3 mét và một hàng rào bao quanh cái kho cũ bằng vật liệu truyền thống của hồ tháp. Bức cảnh toàn chụp từ góc chéo cho thấy tổng quan của công trình là những tiểu sành trồng chất cao vọi che kín tận mái nhà, trông như một nấm mồ tập thể được nghệ sĩ thị giác sắp đặt cho khéo. Trong hợp đồng cho thuê sao lại tụ ủy ban, bên B đứng tên nghệ sĩ đương đại, một cái tên quen thuộc với tất cả ban chuyên án, Johnny Huỳnh. Có lẽ thời gian chờ báo cáo quá khẩn cấp nên trinh sát đã không thể chụp được bức toàn cảnh của kho chứa từ góc đẹp nhất là trên đỉnh bảo tháp. Ở tầm cao lưng chừng núi, họ có thể tận mắt nhìn thấy khoảng sân cỏ mọc lút đầy len giữa bức tường nhà cũ kỹ và chất ngất những tiểu sành. Xung quanh là cánh đồng bỏ hoang và một bãi tha ma lâu đời đến nỗi nhiều nấm mộ đã hóa thành vô chủ. Họ ăn tạm bữa tối khô khốc trên đỉnh tháp, trong hơi lạnh căm của đêm cuối tháng và giữa tiếng gió cũng xoáy ốc như lối đi của những bậc thang.
Cậu thử nghĩ xem, tại sao chúng lại chọn một nơi lộ liễu thế này? Xung quanh chẳng có gì che chắn cả, độc là đồng không mông quạnh.
Bất chợt, Bách thì thầm.
Em cũng đang chờ anh trả lời câu ấy đây.
Tú đen cũng nói rất khẽ. Hơi thở của họ trông như một làn khói mỏng trong sương lạnh.
Có cái gì đó không bình thường trong cách chọn địa điểm của chúng.
Quãng 10 giờ đêm, họ thấy bốn bóng đen xuất hiện từ bên trong. Đều mặc áo choàng, giống hệt thứ mà Bách đang chuẩn bị khoác lên người. Chúng đứng bất động bên trong cánh cổng cao nghệu như một lũ thần ngục trung thành và vô cảm. Khi kim giờ tiếp tục chạy đến số 11, họ bắt đầu thấy những bóng đen chậm chậm di chuyển trên cánh đồng. Chúng xuất hiện từ mọi ngả nhưng đều tụ về khu vực nhà kho. Áo choàng của chúng bay phần phật trong gió và khuôn mặt không thể định dạng vì những chiếc mặt nạ bịt kín. Bách nhìn bầy kền kền đang dịch chuyển, cảm thấy chóng mặt vì toàn bộ máu huyết đã dồn lên tận đỉnh óc. Mi ở đâu? Chopin. Anh bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị lên đường. Tú đen vẫn ngồi lại đây, còn Bách sẽ phải xuống chân tháp và nhập vào lũ hình nhân đang lùi lũi như những thây ma sống. Bách xỏ chân vào ủng, mặc áo choàng, kéo mũ lên kín đầu và đeo mặt nạ. Giờ thì anh đã giống hệt một kẻ trong bọn chúng, một bóng ma không nhân dạng. Bách tụt xuống cầu thang xoáy ốc và chỉ trong nháy mắt đã biến mất vào đêm tối.
Quý vị thính giả vừa theo dõi tập 40 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Ly. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.